Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 1 năm 2016. Trong khi Quốc hội Mỹ đang chuẩn bị thông qua một dự luật nhằm chế tài Bắc Triều Tiên vì những vụ thử nghiệm hạt nhân, thì chính phủ của ông Kim Jong-un được cho là đang có kế hoạch phóng một phi đạn. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi Trung Quốc ủng hộ các biện pháp chế tài để gây khó khăn cho sự phát triển kinh tế của Bắc Triều Tiên. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình trong bản tin chi tiết, nhưng trước hết Anton sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Tổng thống Mỹ chỉ thị các cố vấn an ninh quốc gia chống lại nỗ lực của nhà nước Hồi giáo nhằm bành trướng sang Libya và các nước khác. Tổ chức Y tế Thế giới triệu tập cuộc họp khẩn cấp về virus Zika hôm thứ Hai. Tổng giám đốc của tổ chức nói virus này đang lây lan với tốc độ báo động. Phe đối lập Syria nói họ sẽ không có mặt tại hội đàm dự kiến bắt đầu ở Geneva hôm thứ Sáu.
Có hai quan điểm trái ngược nhau về cuộc bầu chọn của Đại hội Đảng 12 vừa qua. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, trong chính sự Hoa Kỳ chưa hề diễn ra một quang cảnh giống như ở Des Moines, thủ phủ của tiểu bang Iowa tối qua, khi ứng cử viên tổng thống dẫn đầu của Đảng Cộng Hòa không tham gia cuộc tranh luận của đảng, mà lại tổ chức một cuộc tập họp riêng. Nhà tỷ phú địa ốc Donald Trump đã tách ra sau khi cãi vã với Fox News là đài chủ trì cuộc tranh luận chính thức chỉ 4 ngày trước khi các lá phiếu đầu tiên được kiểm. Thông tin viên Carolyn ghi nhận chi tiết tại cả hai điểm diễn biến vừa kể trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
7 ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa sẵn sàng ứng chiến, trừ một đấu thủ hạng nặng.
So let's get started. Senator Cruz. Before we get to the issues, let's address the elephant not in the room tonight.
Trước khi chúng ta bàn đến những vấn đề, hãy đề cập đến con voi không có mặt trong phòng tối nay.
Đó là lời cô Megyn Kelly, người dẫn chương trình tin tức của đài Fox, đã khiêu khích ứng viên dẫn đầu Donald Trump. Doanh gia được sự ủng hộ của 1/3 số đảng viên Cộng hòa ở Iowa đã tẩy chay cuộc tranh luận và tổ chức cuộc tập họp vào cùng một lúc. Ông Trump tuyên bố,
khi bị đối xử tệ, thì ta phải đứng ra tự bảo vệ.
Và với sự vắng mặt của ông Trump, sau đây là phần trao đổi giữa các ứng viên khác.
You changed your position on immigration. You used to support...
Ông thay đổi lập trường về di dân bởi vì ông từng ủng hộ một con đường để nhập tịch.
Đó là lời ứng viên Marco Rubio. Ông Jeb Bush phản bác.
So did you.
Ông cũng thế, ông Marco ạ.
Cựu thống đốc Jeb Bush và thượng nghị sĩ Marco Rubio không đồng ý về việc liệu di dân bất hợp pháp có thể ở lại Mỹ hay không. Một đề tài đã châm ngòi cho những lời qua tiếng lại gay gắt nhất trong cuộc vận động. Và ông Rubio tấn công một ứng viên cũng dẫn đầu khác là thượng nghị sĩ Ted Cruz, đã có lần ủng hộ một hình thức đặc xá.
Đây là lời nói dối mà ông Ted Cruz dựa vào để vận động. Sự thật là, thưa ông Ted, trong suốt cuộc vận động, ông đã sẵn sàng nói hay làm bất cứ điều gì để kiếm phiếu.
Ông Cruz đã né lời công kích và sau đó bác sĩ phẫu thuật Ben Carson lái vấn đề qua việc liệu có chấp nhận di dân trốn chạy nhà nước Hồi giáo hay không.
Nếu có 10 người đến nhà quý vị mà trong đó có một phần tử khủng bố, chắc hẳn quý vị sẽ không cho ai vào nhà.
Các ứng viên Cộng hòa đã đua nhau tỏ ra cứng rắn nhất trong việc ứng phó với nhà nước Hồi giáo, nhưng không đồng ý về cách thức ứng phó. Sau đây là ý kiến của nghị sĩ Ted Cruz.
Ta cần phải tập trung và bãi bỏ các quy luật giao chiến để không gửi những người của chúng ta, cả nam lẫn nữ, ra chiến trường mà bị bó tay sau lưng.
Và đây là ý kiến của ông Jeb Bush.
Chúng ta cần phải trực tiếp vũ trang cho người Kurd, hòa nhập binh sĩ của chúng ta vào với quân đội Iraq, tiếp xúc lại với các thủ lãnh bộ tộc Sunni.
Ông Rand Paul nêu thắc mắc.
Liệu chúng ta có oanh kích cả hai bên trong cuộc chiến?
Ông Paul nói tiếp.
Nếu đánh bại Tổng thống Syria, Bashar al-Assad, thì kết quả là một nhà nước Hồi giáo lớn hơn và mạnh hơn chiếm khoảng trống đó.
Ông Marco Rubio lập luận.
You cannot destroy ISIS with a military that's being diminished.
Ta không thể tiêu diệt ISIS bằng một quân đội đang bị thu hẹp lại.
Sự vắng mặt của ông Donald Trump khiến một người làm việc trong ban vận động của ông Cruz nêu nhận xét.
Ta biết là ông ta không có mặt ở đó. Tôi nghĩ hóa ra đây lại là một cuộc tranh luận có thực chất. Tôi nghĩ tôi thích như thế.
Cả nước sẽ biết được ảnh hưởng đối với cử tri Iowa ra sao khi họ đi bầu chọn vào ngày thứ hai tới.
Các ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa đã thực hiện cuộc tranh luận cuối cùng trước cuộc họp kín ngày thứ hai ở Iowa, nhưng vẫn chưa rõ có ứng viên nào gia tăng được sự ủng hộ trong cử tri. Cuộc họp này là sự kiện đầu tiên ở đó các công dân thực sự đưa ra sự lựa chọn về người đề cử chính thức của Đảng họ ra tranh cử Tổng thống. Người hiện dẫn đầu, ông Donald Trump, đã không tham gia cuộc tranh luận vì có bất đồng với một người dẫn chương trình tại hãng Fox News. Ông chọn thực hiện cuộc gây quỹ cho các cựu binh cách địa điểm diễn ra cuộc tranh luận không xa. Các ứng viên đã nhanh chóng thể hiện họ xứng đáng là Tổng thống, bàn thảo về nhập cư và an ninh quốc gia. Các ứng viên đều cố gắng vượt qua ông Donald Trump, người hiện đang dẫn đầu trong hầu hết các cuộc thăm dò dư luận trước cuộc họp kín hôm thứ Hai. Sau cuộc tranh luận, ít nhất một ứng viên đã hoài nghi liệu khung chương trình đó có ích gì hay không. Ứng viên Đảng Cộng Hòa Ben Carson nói, xin trích, bạn biết đấy, khung chương trình này không phải là hình mẫu tốt nhất thuyết phục được ai về bất cứ điều gì. Bạn biết đấy, chúng ta chỉ tiếp xúc với những lời phát biểu thay vì có thể giải thích mọi chuyện theo chiều sâu. Đáng tiếc đó là đặc điểm của xã hội mà chúng ta đang sống. Chúng ta đang sống trong một xã hội dựa vào những lời trích dẫn, những lời phát biểu. Trong khi đó, ông Trump nói với các ủng hộ viên tại buổi gây quỹ rằng ông không tham gia cuộc tranh luận vì ông có lòng tự trọng. Ông nói, quỹ của ông đã quyên góp được 5 triệu đô la cho các cựu binh Mỹ.
Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng chứng bệnh do virus Zika lan truyền qua muỗi có thể lây lan thêm nữa tại các quốc gia châu Mỹ. Chứng bệnh nhiệt đới này được cho là gây ra những dị tật bẩm sinh nghiêm trọng và một số chính phủ đang khuyên phụ nữ tránh mang thai trong vòng 2 năm tới. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Mariama Diallo của đài VOA.
Brazil là nước bị tác động nặng nhất của bệnh teo não do virus Zika gây ra. Tổ chức Y tế Thế giới đã ghi nhận gần 4.000 ca bệnh, cao hơn 30 lần so với bất kỳ năm nào kể từ năm 2010. Ông Marco Colovati, một chuyên viên làm việc tại phòng thí nghiệm Sanguebom ở Rio de Janeiro, cho biết.
Uma situação muito alarmante.
The situation is very alarming. It's an emergency situation.
Tình hình rất đáng báo động. Đây là một tình huống khẩn cấp, không chỉ ở Brazil mà ở tất cả mọi quốc gia chịu ảnh hưởng của toàn cầu hóa và cũng bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và tăng nhiệt.
Thử máu không thôi thì không đủ để chẩn đoán bệnh nhân có nhiễm virus Zika hay không. Phòng thí nghiệm Sanguebom gộp chung các triệu chứng và kết quả thử máu để chẩn đoán. Ông Colovati cho biết như sau về sự nguy hiểm của bệnh này.
Uma população que...
We already have a generation of people hit by microcephaly who will have to live all their life with...
Chúng tôi đã có một thế hệ những người bị dị tật đầu nhỏ. Những người này phải sống cả đời với những vấn đề phát sinh từ chứng teo não, làm cho sự phát triển tâm thần và thể chất bị chậm lại.
Cô Daniela Aves de Jesus, 21 tuổi, đã bị nhiễm virus Zika hồi gần đây. Cô cho biết như sau khi cô tới phòng thí nghiệm Sanguebom để tái khám.
Tôi đứng dậy không nổi, tôi không thể ăn mà không có người giúp. Em tôi phải đút cho tôi. Tôi cầm cái nĩa còn không nổi, mỗi lần cầm là đau, tôi phải ăn thật chậm.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, bà Margaret Chan nói rằng bệnh này có thể lan tới tất cả các nước Mỹ châu Latin, ngoại trừ Canada và Chile.
The explosive spread of Zika virus to new geographical areas
Sự lan truyền có tính chất bùng nổ của virus Zika tới những khu vực địa dư mới với sự miễn nhiễm rất ít trong dân số là một mối lo ngại khác nữa, nhất là khi xét tới mối liên hệ có thể có giữa sự lây nhiễm lúc mang thai với những em bé chào đời với đầu nhỏ.
Trong lúc một số nước cảnh báo phụ nữ không nên mang thai trong 2 năm tới đây, bà Chan nhấn mạnh rằng sự liên hệ nhân quả giữa virus Zika với chứng teo não chưa được chứng minh một cách dứt khoát.
Tổ chức Y tế Thế giới sẽ triệu tập cuộc họp khẩn về virus Zika hôm thứ Hai sau khi Tổng Giám đốc của tổ chức nói loại virus lây qua mũi này đang lây lan với tốc độ đáng báo động. WHO cảnh báo hàng triệu người có thể bị ảnh hưởng ở châu Mỹ, nơi các quan chức đang áp dụng các biện pháp thông thường và bất thường để kìm hãm hoặc ngăn chặn sự lây lan của virus Zika được cho là có liên quan đến dị tật bẩm sinh. Ở Honduras, các xe phun thuốc diệt muỗi đang tấn công virus này ngay từ nguồn gốc của nó. Nước này cũng đã thực hiện chiến dịch truyền thông nhằm vào phụ nữ có thai. Các bác sĩ nói virus này đã gây ra những ca sinh ra trẻ có đầu nhỏ và não nhỏ hơn bình thường. Ở El Salvador, các quan chức đang sử dụng cá để ăn ấu trùng muỗi có thể mang virus Zika. Một quan chức y tế, Mariolos Sosa, nói:
Si las personas se empoderan de este proyecto, podría llegar a pues.
Nếu mọi người tích cực với chương trình, điều đó sẽ có thể giúp ngăn ngừa dịch bệnh, nhưng mọi người và mọi thứ cần có nỗ lực vì cần phải có sự tâm huyết cho chương trình và không bỏ dở sau một thời gian. Chúng tôi có thể giúp được nhiều vì đến nay chúng tôi đã giúp được nhiều khu đô thị. Đến nay chương trình đã và đang thành công. Hiện chưa rõ cách làm để ngăn chặn Zika của El Salvador sẽ có được các nước khác áp dụng hay không. Các trung tâm kiểm soát và dự phòng bệnh dịch Mỹ đã phát đi cảnh báo rằng phụ nữ mang thai không nên đến các nước có dịch Zika. Hiện không có vaccine ngừa Zika.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Hai quan điểm trái ngược về kết quả cuộc bầu bán sau Đại hội Đảng 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một thủ tướng màu sắc sẽ phải ra đi, những người đàn ông màu xám ở lại, là hàng tít của một bài báo đăng trong tạp chí The Economist hôm nay, 29 tháng 1, sau khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài báo nhắc nhở tới cái chết của cụ rùa Hồ Gươm một ngày trước khi Đại hội 12 khai mạc, mà nhiều người Việt Nam cho là một điểm gờ đối với Đảng Cộng sản đang cầm quyền. Bài báo nhắc lại truyền thuyết về kiếm thần được hoàn lại cho rùa thiêng Hồ Gươm sau khi Việt Nam đánh bại Trung Quốc. Một số người tự hỏi, liệu giới lãnh đạo đảng, thành phần giáo điều theo chủ nghĩa Mác Lê mà bài báo cho là cũ kỹ và bụi bặm có còn song hành với giới trẻ, thành phần đông đảo trong dân số Việt Nam hay không? Bài báo tường thuật rằng, sau 8 ngày bầu bán, những nhân vật hàng đầu trong Đảng Cộng sản đã buộc một vị thủ tướng mà họ cho là có tính hấp lực và chủ trương đẩy mạnh kinh doanh phải rời chức vụ trong những tháng tới, và thay vào đó liêu nhiệm một nhân vật thất thập cổ lai hy để ông này duy trì ngôi vị Tổng Bí Thư. Mặc dù Thủ tướng Dũng, 66 tuổi, cũng đã quá tuổi về hưu, nhưng nhiều người tin rằng ông có thể lên nắm chức vụ Tổng Bí Thư dựa trên sự ủng hộ mạnh mẽ của các thành phần vốn hậu thuẫn chủ trương tự do hóa kinh tế của ông. Giới trẻ ngoài ra cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Thủ tướng Dũng về lập trường cương quyết hơn của ông trong cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Bài báo thừa nhận rằng uy tín của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có phần nào bị hoen ố vì các vụ tai tiếng tham nhũng, cũng như sự vỡ nợ của các công ty quốc doanh được ông hậu thuẫn. Nhưng một số người sẵn sàng bỏ qua những khuyết điểm đó bởi vì họ ủng hộ lập trường thân Mỹ và thái độ quyết liệt hơn của ông Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc tranh chấp với nước láng giềng phương Bắc ở Biển Đông. Thế nhưng, theo bài báo, phe phái đối nghịch trong đảng rốt cuộc đã ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng, giúp ông đánh bại ông Dũng, một phần qua việc vận dụng những thủ tục bầu cử. Bài viết mô tả ông Nguyễn Phú Trọng là một nhân vật không màu sắc, mà sự nghiệp đang bước vào thời kỳ hoàng hôn, và cho rằng chiến thắng của ông một phần là do tính cách gây chia rẽ của cá nhân Thủ tướng Dũng, một nhân vật được mô tả là nhiều màu sắc, và lập trường làm vừa lòng dân của ông Dũng trong vấn đề Biển Đông đi ngược với nguyên tắc cai trị tập thể của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tác giả nói rằng giới lãnh đạo mới có thể kéo chậm đà tự do kinh hóa kinh tế, nhưng có phần chắc sẽ không lật ngược tiến trình này, hay ngay cả các nỗ lực xích lại gần Hoa Kỳ. Trong khi đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm nay đăng bài viết mà hàng tiết có cụm từ Việt Nam tái cử một nhân vật ôn hòa. Bài báo dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc cho rằng bầu chọn ông Trọng và chức Tổng Bí thư thể hiện ý muốn hòa hoãn với Bắc Kinh và cho thấy là giới lãnh đạo hàng đầu trong Đảng Cộng sản Việt Nam tỏ thái độ thận trọng hơn trong các nỗ lực cải cách và theo đuổi việc hiện đại hóa đất nước. Bài báo nói Ủy ban Trung ương Đảng gồm 180 thành viên đã không chọn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một nhân vật cải cách triệt đề hơn mà trước đó nhiều người tin sẽ giành được chức vụ cao nhất trong Đảng. Và với quyết định đó, coi như đã chấm dứt sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Tấn Dũng. Tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời ông Zhuang Guotu, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á tại Đại học Xiamen, ca ngợi việc tái cử ông Trọng là một sự chọn lựa thực tiễn và hợp lý. Bài báo dẫn tin của báo Thanh Niên tường thuật rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố Đảng Cộng sản dưới quyền ông sẽ tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng và phí phạm và sẽ tiếp tục kế hoạch đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Trong khi đó, Chủ tịch nước Trung Quốc tuyên bố nước ông sẵn sàng hiệp lực với Việt Nam để cổ vũ cho các quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, cô Phương Nguyễn, một nhà nghiên cứu về các vấn đề đối ngoại Việt Nam, nói rằng cô không tin là dưới sự lãnh đạo của ông Trọng trong nhiệm kỳ Tổng Bí thư thứ nhì sẽ xích lại gần Trung Quốc hơn trước. Cô Phương Nguyễn.
I believe that a victory by Mr. Trump doesn't mean that the next government will move closer.
Tôi không tin Việt Nam sẽ xích lại gần hơn với Trung Quốc, nhưng Hà Nội sẽ tỏ ra thận trọng hơn trong việc xích lại gần với Hoa Kỳ, đặc biệt trong việc hợp tác an ninh và quốc phòng.
Trang mạng china.org.cn cho biết là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp ông Tống Đào, đặc sứ của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội hôm nay để trao thông điệp chúc mừng của Chủ tịch nước Trung Quốc và trấn an Việt Nam rằng Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Việt Nam để duy trì và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện một cách ổn định và lành mạnh, đóng góp cho hòa bình và ổn định cũng như thịnh vượng cho khu vực. Ông Tống Đào hiện là trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Việt Nam chính thức phản đối chuyến đi thăm quần đảo Trường Sa của Tổng thống Đài Loan. Hôm qua, 28 tháng 1, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố, chúng tôi kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay việc vi phạm chủ quyền Việt Nam và không tái diễn hành động tương tự làm leo thang căng thẳng, phức tạp hóa tình hình ở Biển Đông. Ông Lê Hải Bình nói, việc Tổng thống Mã Anh Kiểu thực hiện chuyến đi tới đảo Ba Bình mà ông cho là thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bất chấp quan ngại của Hà Nội và của quốc tế, là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đi ngược lại những phát biểu gần đây của Đài Loan, tỏ ý muốn đóng góp vào việc duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao lặp lại rằng Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền trong tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong khi đó, trang mạng The Moderate Voice, tiếng nói ôn hòa, tường thuật rằng Đài Loan hôm nay đã đề nghị một bản lộ đồ cho hòa bình ở Trung Đông, ở Biển Đông, như một bước nhằm xuống thang những căng thẳng giữa Mỹ và Đài Loan. Những hành động như vậy cực kỳ vô ích và không đóng góp gì cho giải pháp hòa bình và giải quyết tranh chấp ở Trung Đông, và Mỹ muốn Đài Loan cũng như các bên có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông giảm căng thẳng, không có những hành động để leo thang tình hình. Cũng liên quan tới vấn đề Biển Đông, Australia vừa lên tiếng ủng hộ việc Philippines kiện Trung Quốc lên Tòa án Quốc tế ở La Haye về chủ quyền Biển Đông mà họ gọi là Biển Tây Philippines. Tờ The Inquirer trích hãng tin AP cho biết Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã phát biểu tại Washington nói rằng phán quyết của Tòa án Quốc tế La Haye sẽ cực kỳ quan trọng và các nước phải tôn trọng phán quyết này. Được biết, Tòa án Trọng tài Quốc tế sẽ ra phán quyết đó vào cuối năm nay.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ thị các cố vấn an ninh quốc gia chống lại các nỗ lực của nhà nước Hồi giáo nhằm bành trướng sang Libya và các nước khác. Tổng thống nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục chống lại những kẻ lập âm mưu khủng bố của IS ở bất cứ nước nào khi cần. Trước đó hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cũng đã chia sẻ quan ngại của ông với ông Obama.
They're trying to take over the reins of the economy.
Chúng đang cố kiểm soát nền kinh tế và đánh thuế theo cách thức mà quý vị thấy ISIL đang làm. Như vậy quý vị thấy chúng có những tham vọng như quý vị đã thấy chúng thực hiện ở Syria và Iraq. Còn chúng tôi không muốn ở vào tình thế trượt ở sườn dốc và một tình huống như Syria hay Iraq.
Các giới chức Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên cho biết trong vòng riêng tư rằng họ tin là Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị phóng một phi đạn trong vòng tuần tới. Tân Trương và Minh Phượng trình bày chi tiết.
Một giới chức Mỹ yêu cầu không nêu danh tính nói với thông tấn xã Reuters rằng những hoạt động ngày càng tăng được phát hiện tại Bắc Triều Tiên cho thấy là có việc chuẩn bị phóng một phi đạn. Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra một lệnh ngăn chặn phi đạn ngày hôm nay để chuẩn bị cho một cuộc phóng như thế. Trước đó, truyền thông Nhật Bản loan tin những hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên dường như đang sắp đặt để phóng một phi đạn đạn đạo tầm xa từ bệ phóng Tonchari ở miền Tây Bắc Triều Tiên. Vị trí này đã được dùng để phóng phi đạn đạn đạo có thể bay xa hơn 10.000 km. Bắc Triều Tiên cho biết phi đạn là những rocket dùng để phóng vệ tinh vào không gian. Nhưng Nam Triều Tiên, Hoa Kỳ và những quốc gia khác nghi là Bình Nhưỡng đang phát triển các phi đạn có thể dùng để tấn công Nhật Bản và cả Hoa Kỳ. Một giới chức Hoa Kỳ nói với thông tấn xã AFP rằng những dấu hiệu cho thấy họ đang chuẩn bị phóng phi đạn. Giới chức này nói những người tại đó dường như sẵn sàng cho một cuộc phóng vào không gian thường kỳ. Giới chức này nói tiếp, đó có thể là một vệ tinh hay một phi thuyền không gian. Có rất nhiều lời đồn đoán, Bắc Triều Tiên làm việc này thường kỳ. Họ di chuyển qua lại các khí tài. Giới chức nói chuyện với thông tấn xã Reuters cho biết, dù sao mối quan tâm của chúng ta là họ tiến hành một vụ phóng phi thuyền, nhưng thực sự đó chính là công nghệ để tạo phi đạn đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Khu vực chung quanh địa điểm phóng phi đạn đã được kiểm tra. Những hoạt động thường xuyên của người và xe cộ được nhìn thấy, theo như một nguồn tin nói với trang mạng của báo Yomiuri Shimbun, Nhật Bản. Một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã cấm Bắc Triều Tiên phóng phi đạn đạn đạo. Tin tức này được loan báo một ngày sau khi có cuộc họp cấp cao giữa Hoa Kỳ tại Trung Quốc về những chế tài chống chính phủ Kim Jong-un vì đã thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư vào ngày 6 tháng 1 năm nay.
Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đã không thuyết phục được Trung Quốc ủng hộ các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên vì nước này tiếp tục chương trình hạt nhân đã bị Liên Hiệp Quốc cấm chỉ. Sau khi họp tại Bắc Kinh hôm thứ Tư, cả Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry lẫn Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đều đồng ý về sự cần thiết phải có một nghị quyết mạnh của Liên Hiệp Quốc chống lại Bắc Triều Tiên, nhưng hai bên không đồng ý về mức độ nghiêm khắc của các biện pháp trừng phạt đó. Hoa Kỳ ủng hộ việc chế tài mạnh hơn, hạn chế hoạt động hàng hải, hàng không, giao thương các nguồn lực, trong đó có nhiên liệu và an toàn hải quan. Như đã từng làm trước đây, ông Kerry kêu gọi Trung Quốc, nước phương Bắc chuyên cung cấp dầu và viện trợ kinh tế và là đối tác thương mại chính của Bắc Triều Tiên, hãy ủng hộ các biện pháp chế tài gây khó khăn thực sự cho kinh tế.
Không có gì là bí mật khi Hoa Kỳ tin chắc là Trung Quốc có một khả năng đặc biệt vì vai trò đặc biệt của họ và những quan hệ với Bắc Triều Tiên. Một khả năng có thể giúp chúng ta giải quyết thách thức này một cách đáng kể.
Trung Quốc đã bày tỏ sự chống đối kịch liệt trước vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư của Bắc Triều Tiên diễn ra bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nhưng vẫn miễn cưỡng không muốn ủng hộ các biện pháp trừng phạt có thể gây khó khăn và bất ổn dọc theo biên giới Triều Tiên và Trung Quốc. Đáp lại các nhận định của ông Kerry, ông Vương Nghị nói nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải được triển khai với một thái độ có trách nhiệm và hướng tới việc nối lại các cuộc thương nghị giữa các quốc gia.
Trong khi đó, chúng ta phải nêu ra rằng nghị quyết mới không nhắm mục tiêu khiêu khích căng thẳng và gây bất ổn ở bán đảo Triều Tiên, mà nhắm đưa vấn đề hạt nhân trên bán đảo trở lại con đường đúng đắn. Đó là đối thoại.
Trung Quốc và Nga đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye hồi sinh lại khái niệm các cuộc đàm phán năm bên với Washington, Seoul, Tokyo, Bắc Kinh và Moscow để khai triển một sách lược làm áp lực Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Bình Nhưỡng đã rút ra khỏi các cuộc đàm phán 6 bên năm 2009 và không tôn trọng một thỏa thuận năm 2005, bãi bỏ chương trình hạt nhân của họ để đổi lấy viện trợ kinh tế và bảo đảm an ninh. Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ ban đầu đề nghị các cuộc đàm phán giữa năm quốc gia, loại trừ Bình Nhưỡng vào năm 2006, nhưng Moscow và Bắc Kinh không tán thành. Thay vì lặp lại các đường lối thất bại trước đây, chuyên gia phân tích về Bắc Triều Tiên Jeon Seong-jang thuộc Viện Sejong ở Nam Triều Tiên cho rằng Seoul và Washington phải đạt được một thỏa hiệp với Bắc Kinh. Ông nói,
để có thể đem lại sự hợp tác tích cực của Trung Quốc và Nga về những biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên phải chứng tỏ thiện chí tích cực thương thuyết với Bắc Triều Tiên, chứ không phải chỉ trừng phạt mà thôi.
Những người ủng hộ các biện pháp chế tài gay gắt như ông Bruce Baxter, giáo sư môn khoa học chính trị tại trường đại học bang Texas ở Angel, nói Hoa Kỳ vốn đã áp đặt các biện pháp chế tài đơn phương cho phép giới hữu trách tịch thu tài sản của các bên thứ ba làm ăn với Bắc Triều Tiên, trong đó có nhiều công ty ở Trung Quốc. Ông Baxter nói cho tới nay, Tổng thống Barack Obama vẫn không muốn có hành động gần như chắc chắn sẽ dẫn đến căng thẳng gia tăng với Bắc Kinh. Những người chỉ trích chế tài nói các biện pháp này dựa vào một khái niệm sai lầm là Bắc Triều Tiên ở bên bờ sụp đổ. Nhưng trong bối cảnh cả thế giới lên án cuộc thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên, có phần chắc không có triển vọng thương thuyết trong tương lai gần.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.